xin xem tiếp hai bài kệ dưới đây. Nguyện đương an trụ tam ma địa, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết, cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. Bài kệ này là nói ngài Pháp Tạng tự cầu quả báo thù thắng, tự ngài muốn cầu, cũng là chúng ta phải nên noi theo. Chúng ta không cầu phước báo nhân thiên, không cầu những thứ này, không cầu phước báo nhân thiên là phải từ nay bắt đầu, là phải từ nay bắt đầu. Phải học tri túc thường lạc. Ta sống cuộc sống có thể tạm qua thì được rồi, không cần cầu giàu sang. Đây là người biết giác ngộ. Ta ăn được no, mặc được ấm, có một căn nhà nhỏ để che nắng che mưa thì đủ rồi. Hết thảy tất cả vọng tưởng đều buông bỏ hết, phải an tâm tu đạo, không nên tìm cầu sự hưởng thụ vật chất của thế gian, thì tâm của quý vị đã định. Tâm định thì tương ứng với tam muội. Trong kinh nói, Phật tại trong nhân địa, nguyện đương an trụ tam ma địa. Tam ma địa là định. Ở chỗ này chính là nói niệm Phật tam muội, toàn tâm định trong câu danh hiệu A-di-đà Phật, luôn luôn không quên niệm câu Phật hiệu này. Cho dù cuộc sống có gặp phải khó khăn, cũng không nên lo sợ. Vì sao không lo sợ? Trong kinh A-di-đà nói hoặc một ngày hoặc đến bảy ngày thì được giảng sanh, còn lo sợ cái gì? Quý vị không nên lo sợ, phải chí thành chí thiết mà tinh tấn niệm Phật, nhất tâm cầu sanh tịnh độ, đợi Phật đến tiếp dẫn. Còn lo sợ cái gì? Coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây là người thật sự có trí huệ, cho nên nhất định phải noi theo. Với người không tranh, với đời không cầu, với sự không cầu, việc bổn phận của mình hết lòng phụ trách, hoàn thành tốt đẹp, đây chính là bổ thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, thảy đều làm được hết. Trong tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh chính là thiền định, thì tự nhiên trí huệ hiện tiền, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết. Hai chữ quang minh này là trí huệ quang minh, thông đạt hiểu rõ hết thảy tất cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Trong kinh thường nói tịch mà thường chiếu, tịch tức là trong tâm rất là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng, soi thấy rất rõ ràng quá khứ, hiện tại, vị lai của thế gian và xuất thế gian, không chỗ nào mà không thấy. Cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. Hai câu này là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cực Lạc thế giới do đâu mà có? Chư vị phải nhớ kỹ, hai câu trước là nhân, hai câu này là quả. Thì ra ngài Pháp Tạng an trụ ở trong niệm Phật tam muội, dùng tâm thanh tịnh bình đẳng rồi thấy trần tướng của vũ trụ nhân sanh rõ ràng, ngài được quả báo chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới là do tánh đức biến hiện ra, không phải do nhân công xây cất, không phải do sức người kiến tạo, mà là do tánh đức tự nhiên biến hiện ra. Cõi thế giới đó rất là rộng lớn, rất là rộng lớn thanh tịnh, gọi là Cực Lạc thế giới, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. Đây là hình dung trạng huống của Cực Lạc thế giới, thù thắng trang nghiêm. Không có thế giới nào mà có thể sánh bằng. Luân là đồng loại, không có thế giới nào mà có thể tương đồng. Chỉ có Cực Lạc thế giới thù thắng trang nghiêm. Sau khi ngài tu nhân được quả, không phải chỉ có cá nhân ngài hưởng thụ. Nếu chỉ có cá nhân ngài hưởng thụ thì không đáng được cho chúng ta khen ngợi, mà là ngài gọi mọi người đến cùng hưởng thụ. Điều này rất là hiếm có. A Di Đà Phật có đại phước báo là để cho tất cả chúng sanh cùng hưởng thụ. Luân hồi chư thú chúng sanh loại, câu này là nói rõ A Di Đà Phật ngài tiếp dẫn chúng sanh chủ yếu là phổ độ lục đạo phàm phu, mà không phải quá độ tam đồ thánh nhân. Quá độ tam thừa thánh nhân trong kinh nói rất rõ ràng là độ luân hồi chư thú chúng sanh loại. A La Hán đã ra khỏi luân hồi, Bích Chi Phật và Bồ Tát cũng đã ra khỏi luân hồi lâu rồi. Cho nên câu này là rất rõ ràng nói cho chúng ta biết lục đạo phàm phu là đối tượng chủ yếu của ngài tiếp dẫn. Tóc sanh ngã sát thọ an lạc, sau khi ngài kiến tạo hoàn thành Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh này và kinh A Di Đà đều nói rằng ngài kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới đến nay đã được 10 kiếp, thời gian cũng không lâu, mới có 10 kiếp. Thọ mạng của Phật là vô lượng thọ, lấy vô lượng thọ mà xem 10 kiếp thì cõi Cực Lạc chỉ mới kiến tạo không lâu. Nay chúng ta mà đi vãng sanh, tương lai ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là bậc đàn anh. Kiến tạo cõi Cực Lạc không bao lâu thì chúng ta vãng sanh đến. Cho nên đây là cơ duyên rất là hiếm có, nhất định phải nắm lấy cơ duyên này. Tóc sanh tức là nhanh chóng được vãng sanh. Có phải thật nhanh chóng được vãng sanh hay sao? Thật vậy. Bất luận chúng sanh nào, bất luận nam nữ già trẻ, người thiện hay người ác, chỉ cần họ hội đủ ba điều kiện tính nguyện hạnh thì họ đều được vãng sanh. Đây là điều không thể nghĩ bàn. Giả lại, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng, vì Cực Lạc thế giới là bình đẳng thế giới. Tuy Đức Thế Tôn tại trong kinh nói có tứ độ tam bối cửu phẩm, nhưng khi quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có ý niệm tứ độ tam bối cửu phẩm này. Vì sao không có? Vì nếu còn có những ý niệm này thì tâm của quý vị không thanh tịnh. Như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói, vốn là không một vật chỗ nào dính, chỗ nào có dính bụi. Mỗi một người tâm đều là thanh tịnh, tuyệt đối không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu có những ý niệm này thì có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Khi đã không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà vì sao Phật lại nói có tứ độ tam bối cửu phẩm? Phật là vì những người chúng ta suốt ngày đến tối có vọng tưởng phân biệt chấp trước mà nói. Mục đích của Ngài ở tại đâu? Là dạy cho chúng ta cố vươn lên hàng đầu, cũng tức là hy vọng công phu niệm Phật của chúng ta tăng thêm. Phật nói với chúng ta rằng, niệm đến công phu thành huyến thì vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ, niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì vãng sanh vào phương tiện hữu dư độ, niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì vãng sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Mục đích là hy vọng chúng ta ở cửa này công phu niệm Phật được nâng cao mà thôi. Phật có nói dối hay không? Phật không có nói dối. Phật nói là lời chân thật. Quý vị ở cõi này công phu niệm Phật sâu, khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì rất mau được thành Phật. Quý vị ở cõi này công phu niệm Phật mà kém một chút thì vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rất lâu mới được thành Phật. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật sớm hay muộn có khác nhau, thế nhưng đều là một đời thành Phật. Có người thành Phật sớm mấy ngày, có người thành Phật sau mấy ngày. Nguyên nhân là ở chỗ này. Nếu quý vị nghĩ rằng thành Phật sớm hay muộn cũng được, cũng không sao, cũng đều là tùy duyên. Nhưng nhất định phải lão thật niệm Phật, phải chí thành mà niệm Phật.